Kính chào quý thính giả. Hôm nay chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là Niềm Tin Minh Họa. Tiếp theo đó, Lời Hay Ý Đẹp. Mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm Tin Minh Họa. Ta có thể làm gì được? Ngày xưa có một người đi tàu vượt biển Đại Tây. Vì lần đầu tiên đi như thế, nên ông bị say sóng và cứ nằm trong cabin của mình. Vào một đêm trời thật tối, ông nghe có tiếng hô hoán. Có người rơi xuống biển. Ông muốn bước ra giúp một tay, nhưng chóng mặt quá, không làm gì được. Lúc đó tàu biển còn dùng đèn dầu. Ông bỗng nghĩ, nếu ta chỉ đưa chiếc đèn vào cửa sổ tàu, chắc cũng giúp cho thủy thủ cứu được người bị nạn. Ông liền làm như thế. Dù chóng mặt, ông vẫn có thể giữ chiếc đèn bão nơi cửa sổ tàu một thời gian khá lâu. Sáng hôm sau, ông được tin người bị nạn đã được vớt lên an toàn. Người ấy nói với mọi người rằng, lúc ấy tôi đang lặn hụp trong đêm tối, bỗng thấy có ai để đèn rọi sáng nơi cửa sổ tàu. Vì ánh sáng chiếu ra đó, nên thủy thủ trên tàu mới nhìn thấy tay tôi vùng vẫy, và một người chèo thuyền kéo tôi lên thuyền. Nhiều khi ta không làm được việc gì lớn vì không có khả năng, không có hoàn cảnh. Nhưng có thiện chí, ta vẫn có thể làm điều mình có thể làm cho Chúa và những người chung quanh ta. Mỗi người cần rọi ánh sáng của tình thương bằng cách làm việc mình có thể làm được. Như thế cũng là đóng góp vào việc cứu người trong biển trầm luân hay cõi nghèo khó của cuộc đời. Chọn niềm vui. Hầu hết chúng ta đều không chọn đời sống khó khăn. Đời sống ấy chọn chúng ta. Nhưng chúng ta vẫn có thể lựa chọn thái độ đáp ứng với hoàn cảnh khó khăn. Có người nói rằng, không ai tránh được đau, nhưng khổ là một lựa chọn. Xin nhắc lại câu này. Không ai tránh được đau, nhưng khổ là một lựa chọn. Tuy nhiên khi những khó khăn xảy ra, khổ sở dường như vẫn là con đường duy nhất. Một người tin Chúa nhưng thân thể và cảm xúc rất là suy nhược vì chịu dưới nhiều áp lực cực kỳ khó khăn. Khi có người bạn hỏi han xem tình trạng như thế nào, ông ấy nói một cách mỉa mai. Vâng, thì khó mà sống vui được ông ạ. Người bạn trả lời, ông nói đúng lắm, mình không sống vui được đâu. Nhưng đó lại là điều mình có thể lựa chọn. Đó là bổn phận của mình. Người ấy nghe rất khó chịu, hỏi vặn. Ông nói cái gì? Chọn vui à? Bổn phận à? Tôi không hiểu. Người bạn chậm rãi giải thích. Đúng như thế đó ông. Dù hoàn cảnh chúng ta không lựa chọn được, nhưng chúng ta vẫn có thể lựa chọn thái độ chứ. Vì vui hay buồn là do mình cả mà. Ta có bổn phận đối với Chúa, đối với chính chúng ta và với mọi người là phải thắng cảm xúc của mình, thái độ của mình, nhìn lên Chúa, đón nhận tình thương của Chúa để có được an bình trong tâm hồn. Và an bình đó chính là niềm vui. Làm như thế, ta sẽ không bị chôn vùi trong hoàn cảnh, nhưng sẽ vượt qua và đắc thắng. Trong Roma chương 5, sứ đồ Phaolô đưa ra các lý do sau đây khiến cho chúng ta phải vui. Thứ nhất, chúng ta có an bình với Chúa nhờ Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúng ta được hưởng ân sủng và hy vọng về vinh quang trong tương lai. Thứ hai, chúng ta có đảm bảo là thử thách sinh ra kiên trì và rồi sinh ra đức tính và dẫn đến hy vọng. Thứ ba, chúng ta có hy vọng không làm tuyệt vọng vì tình thương của Chúa đã được tuôn đổ vào tâm hồn của chúng ta. Quay số 911. Tại Hoa Kỳ có số điện thoại 911 để cho tất cả mọi người khi gặp chuyện khẩn cấp cần cứu giúp có thể bấm số này. Số 911 là con số mà mọi người đều nhớ và ngay đến trẻ nhỏ cũng biết bấm số đó để khi cha hay mẹ hoặc người thân gặp khó khăn, các em cũng có thể kêu cứu. Có người đã bảo rằng ba con số 911 đã cứu sống hàng chục nghìn người mỗi năm tại nước này. Trong một trường hợp khẩn cấp, một phụ nữ và đứa con sơ sinh đang ngồi trong một chiếc xe Mercedes thì bị kẻ gian cưỡng đoạt. Người mẹ giả như theo mọi mệnh lệnh của tên gian để khỏi bị hắn sát hại, nhưng đã bí mật bấm vào điện thoại di động cầm tay giấu trong túi đồ của cháu bé số 911. Trong khi đó, bà ta cứ hỏi han tên cướp để hắn nói rõ hướng đi và nơi mà cảnh sát có thể theo dõi được. Chiếc xe vẫn chạy và người phụ nữ vẫn bình tĩnh hỏi tên cướp và hắn trả lời. Có khi hắn còn gắt lên hăm dọa. Tất cả cuộc đối thoại đã được nhân viên phụ trách điện thoại khẩn cấp 911 nghe và thu thanh lại. Chẳng mấy chốc mà tên cướp bị bao vây và bị bắt. Phụ nữ và cháu bé hoàn toàn được giải thoát mà không hề hấn gì. Có người bảo rằng người tin Chúa cũng có số 911 để kêu cứu khi cần thiết. Thật ra không phải 911 mà là Thi Thiên 91 câu 1 như sau. Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Loại 911 này hơi khác, đó là chúng ta không cần phải bấm trên điện thoại, nhưng thầm nguyện với Chúa căn cứ vào câu Kinh Thánh này. Khi gặp khẩn cấp, hãy nhớ đến Chúa, Đấng Chí Cao, Đấng Toàn Năng, và thầm nguyện cầu khẩn Ngài, chắc chắn ta sẽ được an bình. Ta có thói quen khi gặp khó khăn cứ xoay sở theo sức của mình. Nhưng nếu ta biết bí quyết Thi Thiên 91 câu 1, ta sẽ kêu cầu Chúa và hết lòng đặt niềm tin nơi Ngài. Ngài sẽ có giải quyết cho ta. Nước tinh khiết. Bộ trưởng của các nước trên năm lục địa đã gặp nhau tại thành phố La Hê trong một hội nghị lần thứ hai của toàn thế giới bàn thảo về nước sạch. Đây là kế hoạch nhằm cung cấp nước tinh khiết cho toàn cầu trong thế kỷ thứ 21. Trong một bản tuyên bố về việc bảo đảm an toàn nước trong thế kỷ 21 của các bộ trưởng về các nguồn nước và môi trường thuộc 110 nước, người ta thấy mục tiêu chính là đảm bảo cho mỗi người đến được nước trong lành uống được với một giá hợp lý để tiếp tục một đời sống thanh sạch có năng suất và việc bảo vệ những người kém may mắn không có nước trong sạch để uống. Tuyên ngôn ở hội nghị Lahey nói rằng những nguồn nước và hệ thống sinh thái nguyên thủy đang bị đe dọa và người nghèo bị ảnh hưởng rất mạnh. Tuy nhiên hội nghị này với 4.000 hội thảo viên đã không bàn thảo cụ thể về việc cung cấp nguồn nước sạch và bắt đầu từ đâu, như thế nào, và nhân loại vẫn đang đợi chờ. Thế giới đang bàn về nước, không phải thế giới khan hiếm nước, nhưng thiếu nước tinh khiết, nước sạch. Nước sạch là loại nước không chứa vi trùng và làm cho sức khỏe phát triển tốt, đơn giản chỉ có vậy. Nhưng hàng tỷ người trên thế giới không có được những căn bản về nước sạch. Kết quả là đau ốm, tật nguyền và chết chóc. Ngày xưa Chúa Cứu Thế Giê-xu một hôm đi đường mỏi mệt đến bên một giếng nước, nhưng không có gì để múc. Gặp một người phụ nữ Samari ra múc nước, nên Chúa xin bà này nước uống. Người đàn bà ấy viện cớ Chúa là người Do Thái, nên không muốn múc nước cho, vì người Do Thái vốn hay khinh người Samari. Chúa Giê-xu đang xin nước uống, nhưng cho người phụ nữ ấy biết một thứ nước khác mà Chúa bảo rằng, ai uống nước ta cho sẽ không bao giờ khát nữa. Người đàn bà không hiểu, nên Chúa phải giải thích ý nghĩa nước của Chúa cho nghĩa là gì. Đó là sự sống vĩnh hằng. Làm sao có được loại nước sống này? Chúa dạy là phải tin nhận Ngài là đấng cứu chuộc nhân loại. Người đàn bà đó sau đã tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu và đưa nhiều người khác đến nhận nước sống từ nơi Chúa. Thế giới dù mọi người có nước sạch chăng nữa, vẫn có rất nhiều người không có nước sống. Chỉ trong niềm tin đặt nơi Chúa Giê-xu, người ta mới có thể nếm được loại nước sống này. Nếu nước sạch cần cho thân xác mỗi người bao nhiêu, thì nước sống còn cần cho tâm linh hơn thế nữa. Mời quý thính giả, các bạn tin Chúa để nhận được nước sống từ nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. An bình tràn ngập tâm hồn khi Chúa tể trị tấm lòng. An bình tràn ngập tâm hồn khi Chúa tể trị tấm lòng. Nếu ta biết tay Chúa trong mọi sự việc, ta có thể trao mọi sự việc vào tay Chúa. Nếu ta biết tay Chúa trong mọi sự việc, ta có thể trao mọi sự việc vào tay Chúa. Chúng ta vinh danh Chúa khi gọi Ngài bằng Cha và sống như con cái vâng lời. Chúng ta vinh danh Chúa khi gọi Ngài bằng Cha và sống như con cái vâng lời. Ở với Chúa mãi mãi là tóm tắt của cả hạnh phúc. Ở với Chúa mãi mãi là tóm tắt của cả hạnh phúc. Trần gian không vào nhà thờ, vì vậy nhà thờ phải vào trần gian. Trần gian không vào nhà thờ, vì vậy nhà thờ phải vào trần gian. Ân huệ và thương xót là phước hạnh không làm gì mà được, ban cho tội nhân không đáng nhận. Ân huệ và thương xót là phước hạnh không làm gì mà được, ban cho tội nhân không đáng nhận. Chúa ban hy vọng cho ta khi ta giúp kẻ khác. Xin đọc lại một lần cuối cùng. An bình tràn ngập tâm hồn khi Chúa tể trị tấm lòng. Nếu ta biết tay Chúa trong mọi sự việc, ta có thể trao mọi sự việc vào tay Chúa. Chúng ta vinh danh Chúa khi gọi Chúa bằng Cha và sống như con cái vâng lời. Ở với Chúa mãi mãi là tóm tắt của cả hạnh phúc. Trần gian không vào nhà thờ, vì vậy nhà thờ phải vào trần gian. Ân huệ và thương xót là phước hạnh, không làm gì mà được, ban cho tội nhân không đáng nhận. Chúa ban hy vọng cho ta khi ta giúp kẻ khác.